Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một loạt bài với tựa đề là Những phép lạ của áo Đức Bà màu nâu, trích trong spiritdaily.com, Kim Hà truyền ngữ và có phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà.
Thứ nhất, áo Đức Bà làm cho người tội lỗi hoán cải vào giờ chót. Một vị linh mục ở thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, kể lại rằng, một hôm tôi được người ta gọi đến bên giường bệnh của một người đàn ông đã bỏ đạo và từ bỏ các phép bí tích từ nhiều năm rồi. Ông ta thật sự không muốn gặp và nói chuyện với tôi, vì thế tôi xin ông ta hãy nhìn vào cổ áo Đức Bà mà tôi đang cầm, rồi tôi hỏi ông rằng, ông có muốn tôi đeo cổ áo Đức Bà vào cổ của ông không? Tôi không bảo ông làm thêm việc gì nữa đâu. Bệnh nhân đồng ý mặc áo Đức Bà, và trong vòng một tiếng đồng hồ, ông ta chịu xưng tội và làm hòa với Thiên Chúa. Điều này không làm cho tôi ngạc nhiên, bởi vì trong 700 năm nay, Đức Mẹ Maria luôn làm nhiều việc lành qua áo Đức Bà của mẹ.
Thứ hai, áo Đức Bà cứu các linh hồn hấp hối được ơn chết lành. Trong ngày mà Đức Mẹ Maria ban áo Đức Bà cho Thánh Simon Stock, thì lãnh chúa Peter thành linh tân đến kêu Thánh Simon một cách vội vã. Ông ta nói rằng, xin cha vui lòng đến nhà con gấp, vì anh của con đang chết trong tuyệt vọng. Thánh Simon vội vàng đến bên giường người bệnh. Khi đến nơi, Thánh Simon bèn đặt áo Đức Bà ở trên người bệnh, rồi ngài xin Đức Mẹ Maria nhân lành, hãy giữ lời hứa của mẹ. Ngay lập tức, người bệnh hối cải và chết trong ơn nghĩa và sự chúc lành của Thiên Chúa. Đêm hôm ấy, người chết hiện về với người em là lãnh chúa Peter thành linh tân và nói rằng, em ơi, anh đã được Đức Mẹ Maria là nữ vương quyền phép nhất cứu mạng anh với cổ áo Đức Bà mà vị linh mục đặt trên anh như một khiên thuẫn.
Thứ ba, Đức Giáo Hoàng Gregory X và áo Đức Bà. Thánh Alfonso kể chuyện, có những người của thời đại mới thường ngạo cười những ai mặc áo Đức Bà. Họ cho rằng mặc áo Đức Bà là điều vô lý. Tuy nhiên, có nhiều vị giáo hoàng chấp nhận và khuyến khích các giáo dân hãy mặc áo Đức Bà. Một điều lạ lùng là, chỉ 25 năm sau, khi có thị kiến về áo Đức Bà, Trần Phước Giáo Hoàng Gregory X đã mặc áo Đức Bà và khi ngài chết, áo Đức Bà vẫn ở trong cổ của ngài. Khi ngôi mộ của ngài được mở ra vào 600 năm sau khi ngài qua đời, áo Đức Bà của ngài vẫn còn nguyên vẹn.
Thứ tư, áo Đức Bà không bị hư hại với thời gian. Hai đấng sáng lập hai dòng nổi tiếng là Thánh Alfonso và Thánh Gioan Bosco Salesian đều hết lòng sùng kính Đức Mẹ núi Camelo. Cả hai vị thánh này cùng mặc áo Đức Bà màu nâu. Khi hai ngài chết và được chôn trong áo linh mục và áo Đức Bà, rất nhiều năm sau đó, khi các ngôi mộ của hai ngài được khai quật, thì thể xác và áo linh mục đều hư hại và trở nên bụi đất. Nhưng áo Đức Bà màu nâu của các ngài đeo trên cổ vẫn còn nguyên vẹn, không bị hư hại với thời gian. Áo Đức Bà của Thánh Alfonso hiện được triển lãm nơi tu viện của ngài ở Roma.
Thứ năm, áo Đức Bà là vật thánh chống lại ma quỷ. Các bạn sẽ hiểu tại sao ma quỷ chống lại những ai quảng bá cho việc mặc áo Đức Bà khi bạn nghe câu chuyện của bậc đáng kính Francis Ypres. Một ngày kia, cổ áo Đức Bà của ngài rơi ra. Khi ngài thay áo khác thì ma quỷ chu chéo lên. Hãy cởi ngay cái áo đang giật rất nhiều linh hồn ra khỏi tay chúng tao. Lúc ấy, bậc đáng kính buộc ma quỷ phải công nhận rằng ba điều làm cho ma quỷ sợ hãi nhất là danh thánh Chúa Giêsu, danh thánh Mẹ Maria và áo Đức Bà màu nâu Camelo. Điều thứ tư là chuỗi mân côi nữa.
Thứ sáu, áo Đức Bà bảo vệ những ai mặc áo ấy. Thánh Phêrô Clave vĩ đại, tức là The Great Peter Clave, là một vị anh hùng khác của Thiên Chúa. Ngài đã sử dụng áo Đức Bà để bảo vệ con cái Chúa. Mỗi tháng người ta gửi 1.000 người nô lệ đến vùng Cartagena, nước Colombia, Nam Mỹ. Thánh Peter bảo đảm sự cứu độ cho những người trở lại với Chúa. Trước tiên, Ngài dạy giáo lý cho họ, rồi Ngài ban phép rửa tội và mặc áo Đức Bà cho họ. Nhiều người phản đối việc làm hăng say của Ngài, nhưng Thánh Peter tin tưởng rằng mẹ Maria sẽ bảo vệ hơn 300.000 người được ơn trở lại đạo.
Thứ bảy, Đức Mẹ Maria bảo vệ một tu viện. Và một ngày trong năm 1944, một tu sĩ dòng Camelo ở đất thánh Do Thái được gọi đến một trại tập trung để ban các bí tích cuối cùng cho người hấp hối. Người tài xế Ả Rập bắt vị linh mục phải rời khỏi xe bus 4 dặm trước khi đến trại vì con đường toàn là bùn, rất nguy hiểm. Sau khi đi bộ được 2 dặm, thì vị linh mục này cảm thấy mình bị chìm sâu dần trong vũng bùn. Trong khi vụng vẫy để thoát ra khỏi vũng bùn, thì Ngài lại rơi vào một ao bùn. Biết rằng mình sắp chết trong nơi cô tịch này, vị linh mục nghĩ đến Đức Mẹ Maria và áo Đức Bà của mẹ. Ngài bèn hôn áo Đức Bà mà Ngài đang mặc. Lúc ấy Ngài mang tu phục dòng của Ngài. Rồi Ngài nhìn về hướng núi Thánh Camelo, nơi phát xuất lòng sùng kính mẹ Thiên Chúa. Ngài kêu to lên, lạy mẹ Thánh Camelo, xin mẹ cứu giúp con, xin mẹ cứu con với. Một lúc sau, Ngài thấy mình đang đứng trên vùng đất khô cứng, mà không phải là ao bùn nữa. Về sau, Ngài chia sẻ như thế này. Tôi biết chắc rằng Đức Mẹ Maria đã cứu tôi qua áo Đức Bà màu nâu. Đôi giày của tôi đã chìm trong vũng bùn, bản thân tôi cũng bị bao phủ bằng bùn, nhưng tôi được thoát ra khỏi vũng bùn. Vừa đi 2 dặm đường còn lại, tôi vừa ca ngợi Đức Mẹ Maria.
Câu chuyện thứ 8, chiếc tàu được cứu trên biển. Một câu chuyện khác nói về quyền năng của áo Đức Bà màu nâu. Câu chuyện này xảy ra vào mùa hè năm 1845. Có một chiếc tàu của người Anh tên là Vua của Đại Dương, tức là King of the Ocean, đang ở giữa một trận giông bão. Gió biển thổi mạnh làm cho chiếc tàu gần chìm lịm. Lúc ấy có một vị mục sư tin lành, cùng với vợ, các con ông và những người hành khách khác cố gắng cầu nguyện, xin Chúa Giêsu tha thứ và thương xót. Khi đó, mọi người nghĩ rằng sắp đến giờ chết rồi. Trong số hành khách ấy có một thủy thủ người Ái Nhĩ Lan tên là John MacAuliffe. Trước tình hình khẩn trương ấy, anh ta cởi áo sơ mi và lấy ra một áo Đức Bà. Anh bèn làm dấu thánh giá với áo Đức Bà trên biển cả sóng gió nghiêng ngả. Thì lạ lùng thay, gió chợt lặng, biển chợt yên. Một làn sóng đánh vào chiếc tàu và làm cho áo Đức Bà rớt trên bàn chân của người trẻ ấy. Trong khi đó, vị mục sư tên Fisher chăm chú quan sát hành động của người trẻ MacAuliffe và phép lạ tỏ tường xảy ra qua áo Đức Bà. Sau đó mọi người lấy làm lạ nên hỏi thăm người trẻ này về Đức Mẹ Maria và áo Đức Bà.
Thứ 9, một ngôi nhà được cứu khỏi lửa cháy. Vào thời đại gần chúng ta hơn, đó là vào tháng 5 năm 1957, một linh mục dòng Camelo ở nước Đức xuất bản một câu chuyện lạ thường nói về phép lạ áo Đức Bà đã cứu một ngôi nhà thoát khỏi bị cháy. Lúc ấy một số nhà bị cháy tại vùng Westboden, nước Đức. Hai người chủ nhà ngoan đạo của căn nhà ấy vội vàng lấy áo Đức Bà treo vào cửa chính của ngôi nhà. Thế rồi, ngọn lửa nhảy qua khỏi ngôi nhà và chung quanh nhà, và căn nhà không bị cháy rụi. Trong vòng 5 tiếng đồng hồ, đã có 22 ngôi nhà bị cháy thành tro. Chỉ có một ngôi nhà có áo Đức Bà là còn nguyên vẹn, vì có áo Đức Bà ở trên cánh cửa chính. Đã có hàng trăm người hiếu kỳ đến chứng kiến ngôi nhà mà Đức Mẹ Maria đã cứu thoát khỏi lửa và không bị thiêu rụi. Đó là quyền năng của áo Đức Bà và lời cầu bầu mạnh thế của Đức Mẹ Maria.
Câu chuyện thứ 10, một tai nạn xe lửa. Một trong những phép lạ về áo Đức Bà thú vị nhất đã xảy ra tại Hoa Kỳ. Câu chuyện xảy ra tại cuối thế kỷ thứ 19, thuộc thành phố Ashtabula, Ohio. Một người đàn ông bị tai nạn xe lửa và xác ông bị cắt ra làm đôi. Ông ta có đeo áo Đức Bà, nên thay vì chết ngay lập tức như mọi người nghĩ, thì ông ta lại sống và tỉnh táo trong suốt 45 phút. Ông sống để kịp chờ một vị linh mục đến ban các phép bí tích sau cùng cho ông. Các câu chuyện như thế cho ta biết rằng Đức Mẹ Maria chăm sóc chúng ta cẩn thận trong giờ lâm tử. Là một người mẹ nhân lành và đầy quyền năng, Mẹ Maria không bao giờ quên lời hứa đối với những ai mặc áo Đức Bà, tức là mẹ cho chúng ta được đặc ân chết trong ân nghĩa của Thiên Chúa.
Thứ 11. Một linh mục được cứu sống. Một câu chuyện khác về áo Đức Bà màu nâu liên quan đến một vị linh mục người Pháp đang đi hành hương. Trên đường dâng thánh lễ, Ngài nhớ lại rằng mình quên không mặc áo Đức Bà trong cổ. Ngài biết rằng mình sẽ đến trễ nếu trở về mặc áo Đức Bà, nhưng Ngài không muốn dâng thánh lễ nơi bàn thờ Đức Mẹ Maria mà không mặc áo Đức Bà. Sau đó, khi Ngài dâng thánh lễ thì có một thanh niên đến bên bàn thờ và lấy cây súng bắn vào lưng của vị linh mục. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, vị linh mục tiếp tục dâng lời nguyện trong thánh lễ như không có chuyện gì xảy ra. Người ta nghĩ rằng viên đạn đi sai chỗ. Tuy nhiên, khi khám nghiệm, người ta tìm thấy viên đạn dính vào cổ áo Đức Bà màu nâu mà vị linh mục đã quyết tâm mặc vào, không chịu rời nhà nếu không có áo Đức Bà.
Câu chuyện thứ 12, ơn hoán cải. Chúng ta nên tặng cho những người lương, tức là những người chưa phải là đạo công giáo, những cổ áo Đức Bà. Xin Đức Mẹ Maria ban cho họ ơn hoán cải, nếu họ mặc áo Đức Bà và đọc một kinh kính mừng mỗi ngày. Có câu chuyện kể lại như sau. Một ông già được đưa đến bệnh viện St. Simon ở thành phố New York. Ông ta đã bất tỉnh và hấp hối. Cô y tá thấy cổ áo Đức Bà trên cổ ông ta, nên cô gọi một vị linh mục đến. Khi vị linh mục cầu nguyện cho người hấp hối, thì ông ta tỉnh lại và nói,
thưa cha, con không phải là người công giáo.
Vị linh mục hỏi, vậy tại sao ông lại đeo áo Đức Bà? Bệnh nhân đáp,
chỉ vì con đã hứa với người bạn rằng con luôn mặc áo Đức Bà và đọc một kinh kính mừng mỗi ngày.
Vị linh mục giải thích, ông sắp chết rồi, vậy ông có muốn trở thành một người công giáo không?
Thưa cha, suốt đời con luôn mong ước trở nên một người công giáo.
Thế rồi ông ta được rửa tội, nhận lãnh các bí tích thánh cuối cùng, và ông chết trong bình an. Đức Mẹ Maria đã nhận thêm một linh hồn nữa vào trong áo choàng của mẹ, qua áo Đức Bà.
Thứ 13. Lời kêu gọi hăng hái. Tháng 10 năm 1952, một sĩ quan không quân ở tiểu bang Texas viết cảm nghiệm như sau. 6 tháng trước, ngay sau khi tôi bắt đầu mặc áo Đức Bà, thì tôi cảm nghiệm được một sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống của tôi. Ngay lập tức, tôi bắt đầu tham dự thánh lễ hàng ngày. Sau một thời gian ngắn, tôi bắt đầu rước lễ hàng ngày. Tôi giữ chay một cách sốt sắng mà tôi chưa bao giờ cảm được như vậy trước đây. Tôi bắt đầu thực hành chiêm niệm và thấy mình đang đi trên con đường thánh thiện. Tôi đang cố gắng sống với Chúa Giêsu. Tôi cho rằng Đức Mẹ Maria đã giúp tôi.
Thứ 14. cần thiết để mặc áo Đức Bà. Trong cuộc chiến tranh nội chiến ở Tây Ban Nha vào thập niên 1930, 7 người tù chính trị bị tuyên án xử tử vì tội ác của họ. Một vị linh mục dòng Camelo chuẩn bị để giúp phần hồn cho những người này trước khi họ bị xử tử, nhưng họ đều từ chối. Cuối cùng, vị linh mục đem đến cho họ thuốc lá, thức ăn và rượu, rồi ngài hứa với họ rằng ngài sẽ không nói về tôn giáo. Một lúc sau, khi mọi người trở nên thân thiện, vị linh mục xin họ một ân huệ nhỏ. Các anh có cho phép tôi đặt áo Đức Bà trên từng người không? Có 6 người bằng lòng, còn 1 người từ chối. Ngay sau đó, 6 người mặc áo Đức Bà đều đi xưng tội. Người thứ 7 tiếp tục từ chối, và để cho các bạn vui lòng, anh ta chịu đeo áo Đức Bà, nhưng anh sẽ không muốn làm gì thêm nữa. Buổi sáng đến, trong giờ xử tử gần kề, người thứ 7 nói một cách rõ ràng rằng anh ta sẽ không muốn tìm một vị linh mục. Dù mặc áo Đức Bà, nhưng anh nhất quyết chịu chết như một kẻ thù của Thiên Chúa. Cuối cùng lệnh xử tử được ban hành. Một nhóm lính hành quyết bắt đầu thi hành công tác. Thế là cả 7 xác người nằm sóng xoài trên đất. Điều lạ lùng là cỗ Đức Bà được tìm thấy chừng 50 bước cách xa 7 xác chết ấy.
Thứ 15. Phép lạ thoát tai nạn phi cơ. Một nhà truyền giáo dòng tên ở Guatemala kể về biến cố có sự bảo vệ của áo Đức Bà. Vào tháng 11 năm 1955, một chiếc máy bay chở 27 hành khách bị rớt. Tất cả mọi người chết ngay, trừ một cô gái. Khi cô thấy chiếc máy bay rớt xuống, cô cầm áo Đức Bà và xin Đức Mẹ Maria cứu giúp. Cô gái bị phỏng, áo quần cô cháy ra tro, nhưng áo Đức Bà không bị hư hại bởi lửa.
Câu chuyện thứ 16. Áo Đức Bà cứu em bé khỏi chết cháy. Cũng trong năm 1955, có một phép lạ khác xảy ra ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Một em bé học sinh lớp 3 dừng lại ở trạm xăng để bơm bánh xe đạp. Trong giây phút đó, có vụ nổ xảy ra. Áo quần của em bị cháy rụi, nhưng áo Đức Bà của em vẫn còn nguyên vẹn. Đó là dấu chỉ có sự bảo vệ của Đức Mẹ Maria. Ngày nay, em bé này đã trở thành thanh niên và vẫn còn mang những vết sẹo của vụ nổ. Cậu thanh niên này có lý do đặc biệt để nhớ đến sự bảo vệ của Đức Mẹ Maria trong giây phút nguy hiểm.
Thứ 17. Áo Đức Bà màu nâu cứu sống 2 người. Tiểu đoàn của tôi là thành viên của một lữ đoàn Irene. Chúng tôi chuẩn bị để tiến quân. Sau khi đi qua vùng Eichhofen, xe vận tải và xe tăng đi qua Juden. Buổi chiều tối hôm ấy, chúng tôi đóng trại ở một nông trại cũ gần Nijmegen. Đằng sau ngôi nhà có một cái máy bơm cũ bằng gỗ, nên chúng tôi tắm để rửa sạch mồ hôi và bụi bặm sau những giờ chiến đấu. Bạn có thể hình dung ngay là chúng tôi tận dụng tốt cơ hội này. Tôi là một người trong nhóm ấy, và tôi vứt cái áo lạnh trên nền đất rồi treo áo Đức Bà trên máy bơm trong lúc tắm. Một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi nhận được lệnh phải tiến lên 1.5 dặm và chiếm đóng cái giao thông hào. Chúng tôi tìm một nơi ngủ một giấc bình an trong giao thông hào. Khi tôi định nằm xuống và cởi áo, thì tôi cảm thấy đau khổ vì không còn thấy cổ áo Đức Bà trên cổ của mình nữa. Đó là món quà của mẹ tôi tặng cho tôi. Tôi đã mặc áo ấy trong suốt thời gian chiến tranh. Thế mà giờ đây, khi chúng tôi sắp tiến đến hang sư tử rồi, thì tôi lại làm mất áo Đức Bà. Quá tiếc xót nên tôi cố gắng không nghĩ đến điều ấy nữa và đi ngủ. Thế nhưng tôi cứ trằn trọc mãi mà không ngủ ngon được. Chung quanh tôi, các bạn hữu đang ngủ ngon lành, dù cho thỉnh thoảng có tiếng đạn pháo kích rơi rớt gần kề.
Cuối cùng, Dù cố quên đi những niềm ao ước muốn tìm lại áo Đức Bà, khiến tôi bò ra khỏi giao thông Hào để quay trở lại nơi có cái máy bơm, hầu tìm lại áo Đức Bà. Trời tối như mực, nhưng tôi gặp may và về lại nơi nông trại ấy. Đến gần chiếc máy bơm, tôi dùng tay mò chung quanh máy bơm, nhưng cố áo Đức Bà đã biến mất. Khi tôi cố tìm một cây diêm để bật lên, thì tôi nghe một tiếng nổ kinh hoàng. Tôi phải làm gì đây? Đó có phải là dấu hiệu mà kẻ thù tấn công tiểu đoàn của tôi không? Thế là tôi cắm đầu chạy về phía giao thông Hào. Có thể tôi làm được nhiều điều để cứu giúp các bạn đồng đội của tôi. Khi đến gần giao thông Hào, tôi thấy các viên kỹ sư bận rộn dọn dẹp các tảng đất và dây kẽm gai. Ngay nơi mà các bạn đồng đội của tôi đã nằm ngủ, thì bây giờ chỉ còn là một cái hố bom vĩ đại. Thì ra, trước khi kẻ thù rút lui ra khỏi giao thông Hào, thì họ đã đặt một trái bom và cho bom nổ chậm. Trái bom ấy nổ lớn trong lúc tôi lui cui chạy về nông trại có máy bơm để tìm áo Đức Bà của mình. Khi tôi vắng mặt ở đó thì trái bom nổ và giết tất cả những bạn đồng đội của tôi. Nếu như tôi không đi tìm áo Đức Bà, thì tôi đã chết và đã bị chôn trong cái hố to lớn ấy rồi. Sáng hôm sau, tôi đến nhà bếp của trại và gặp một người bạn ở đấy. Anh ta kinh ngạc nhìn tôi và hỏi,
tôi tưởng bạn ở trong số người bị chết rồi chứ, và tôi tưởng rằng người ta đã chôn anh rồi. Tối qua, tôi cũng nằm trong giao thông Hào. Trước khi ngủ, thì tôi đi tìm anh, nhưng không gặp anh. Viên hạ sĩ quan thấy tôi đi kiếm anh, thì ông ấy hỏi rằng tôi tìm anh làm gì. Khi tôi nói lý do mà tôi phải tìm, thì ông ấy bảo rằng,
hãy cẩn thận nhé, khoan đến nơi ấy đã. Anh làm ơn đi ra quán mua dùm cho tôi một chai nước đi.
Trong lúc tôi đi mua nước uống dùm ông ta, thì trái bom phát nổ.
Tôi đáp, may quá, tôi thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng tại sao anh lại đi tìm tôi trong lúc khuya khoắt như thế?
Tôi phải tìm anh để trả lại cho anh cái này.
Nói xong, anh bạn đưa cho tôi chiếc áo Đức Bà mà tôi đã treo trên cái bơm ở nông trại. Nhờ cổ áo Đức Bà mà anh bạn tôi và tôi cùng thoát nạn. Tạ ơn mẹ Maria.
Thứ 18. Khiên thuẫn trong khi chiến đấu. Ông Sisto Mosco ở miền Bắc, thuộc đảo Rhode Island, là một cựu chiến binh trong Thế chiến thứ hai. Ông còn sống sót sau cuộc chiếm đóng của Normandy. Sau đó xảy ra cuộc chiến tranh tàu bè với Nhật Bản để chiếm Iwo Jima và Okinawa. Rồi tiếp đó là cuộc chiến đấu đẫm máu ở vùng Nam Thái Bình Dương. Ông Sisto xác nhận rằng sự việc ông trốn thoát là nhờ sự bảo vệ đầy quyền thế của Đức Mẹ núi Camelo qua áo Đức Bà màu nâu. Ông kể như sau. Tôi ở trên chiến thuyền USS Nevada như một vị tuyên úy trong Thế chiến thứ hai ở vùng Thái Bình Dương. Tôi luôn mặc áo Đức Bà vì gia đình tôi sống gần với Chúa và giáo hội. Tôi mặc áo Đức Bà trong suốt cuộc chiến tranh. Tàu của chúng tôi chứa đầy chất nổ. Một chiếc phi cơ mang sứ mệnh tự tử đã đụng vào tàu của chúng tôi. Sau đó là một vụ nổ lớn. Tôi là người duy nhất không bị thương sau khi tàu bị nổ. Còn những đồng đội của tôi thì bị chết hay bị thương rất nặng. Sở dĩ tôi được thoát chết là nhờ vào việc mặc áo Đức Bà.
Thứ 19. Tòa án Vatican chấp nhận. Khi chúng ta luôn mặc áo Đức Bà, là ta âm thầm cầu xin Đức Mẹ Maria tiếp tục trợ giúp. Chúng ta cũng chia sẻ những lời cầu nguyện và công tác tốt lành của dòng Camelo trên toàn thế giới. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 thường xuyên nói về áo Đức Bà. Vào dịp kỷ niệm 700 năm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Simon Stock, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã nói về áo Đức Bà màu nâu như là một dấu hiệu thánh hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Áo Đức Bà màu nâu cũng biểu dương chiếc ách êm ái của Chúa Giêsu Kitô mà Đức Mẹ Maria cùng gánh vác chung với Chúa. Và cuối cùng, Đức Giáo Hoàng tiếp tục nói rằng, áo Đức Bà màu nâu là dấu chỉ chúng ta là các con được Đức Mẹ chọn lựa cách riêng, và Mẹ trở nên một tấm áo ân huệ mà người dân nước Đức thường nói như vậy. Chân Phước Claus nói với chúng ta rằng, trong những cách sùng kính mà các tín hữu vinh danh Mẹ Thiên Chúa, không có cách sùng kính nào tốt và chắc chắn hơn là mặc áo Đức Bà màu nâu. Không có cách sùng kính nào được xác nhận nhiều như thế và có nhiều phép lạ cả thể xảy ra như thế.
Thứ 20. Đức Giáo Hoàng Pio XII cổ võ giáo dân mặc áo Đức Bà màu nâu. Như chúng tôi đã trình bày trong nghi thức kỷ niệm áo Đức Bà ở Roma năm 1951, Đức Giáo Hoàng Pio XII nói với một đám đông dân chúng, khi chúng ta mặc áo Đức Bà màu nâu, thì đó là dấu hiệu mà chúng ta thánh hiến bản thân cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Đức mẹ Maria đã xin chúng ta thánh hiến cho mẫu tâm mẹ trong lần hiện ra cuối cùng ở Fatima. Khi mẹ xuất hiện với tước hiệu là Đức Mẹ Núi Camelo, tay mẹ cầm một cổ áo Đức Bà màu nâu giơ lên cho toàn thế giới. Đó là cách thức cuối cùng để cứu các linh hồn là hãy mặc áo Đức Bà màu nâu như dấu hiệu là chúng ta thánh hiến bản thân mình cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria.
Thứ 21. Áo Đức Bà màu nâu là một áo của Đức Mẹ Maria. Áo Đức Bà màu nâu phải được mặc trên vai, một vạt áo ở phía trước và một vạt áo ở phía sau lưng. Nếu chúng ta mặc theo các kiểu khác, chẳng hạn như để cổ áo trong túi áo, túi quần, trong bóp hay may vào áo, thì không bảo đảm có ơn lành như lời mẹ Maria đã hứa. Không cần thiết phải mang áo Đức Bà màu nâu sát vào da thịt. Có nhiều người Công giáo có thể không biết ý muốn của Đức Thánh Cha, chẳng hạn như không nên mặc áo Đức Bà màu nâu nếu không có lý do chính đáng. Đức mẹ Maria không vui lòng khi thấy có những người mặc áo Đức Bà bằng những hình thức khác như nữ trang, mề đay, hay khi cảm thấy sợ hãi không dám mạnh dạn tuyên xưng đức tin. Nếu họ không làm đúng theo lời mẹ dặn dò, thì họ sẽ không nhận được những ân phúc như lời mẹ đã hứa. Những ai mang mề đay hình áo Đức Mẹ Camelo thì không được những ơn lành hay các phép lạ cả thể do áo Đức Bà màu nâu mang lại.
Thứ 22. Liệu một người không phải Công giáo có thể mặc áo Đức Bà không? Thưa có, nếu người không Công giáo muốn mặc áo Đức Bà màu nâu, thì họ sẽ nhận được nhiều ân huệ và phúc lành vì bằng cách mặc áo ấy. Họ chứng tỏ lòng họ sùng kính mẹ Thiên Chúa. Dù những người Công giáo đã được rửa tội, là những người có thể chính thức ghi danh tại dòng Camelo và được hưởng các đặc quyền mà áo Đức Bà màu nâu mang lại. Nhưng những người không Công giáo được khuyến khích dâng mình cho mẹ bằng cách mặc áo Đức Bà để tôn vinh mẹ Chúa Giêsu. Bằng cách mặc áo Đức Bà, chúng ta thánh hiến bản thân cho Đức Mẹ Maria một cách đặc biệt. Vì thế, chúng ta được hưởng sự bảo vệ và cầu bầu đặc biệt của Mẹ Thiên Chúa.